mà khó tức là chúng ta phải nỗ lực, chứ khó mà cứ thả trôi thì không tới đâu. Cứ nhiều người nói rằng cạo đầu ở chùa ăn chay đó là tu rồi, cái đó chỉ là cái tu ngoài thôi, hình thức thôi, chứ nội tâm mình cái đó mới là cái đáng kể. Mình thắng được nội tâm mình thì mới đạt được cái kết quả của người tu, không thắng được nội tâm thì là kẻ thua trận. Quý vị thấy ai ở trong thiền viện tu mà hồi mới vào thì buồn bã, nhưng mà tu một lúc rồi họ vui vẻ tươi cười không? Có bên mi có, bên trăng có không? À. Nhớ như vậy, chúng ta đi từng bước, những bước đầu là cái khó khăn, ai vô cũng gặp những cái điều mà mình chưa quen làm, chưa quen sống, cho nên nó là cái khó khăn. Nhưng mà lần lần qua được cái khó khăn đó thì chúng ta phải can đảm thắng mình, thắng những cái niệm, những cái vọng tưởng đang bị nó quấy rầy ở nội tâm. Thắng được cái đó nữa thì mình mới thành công thực sự, chứ còn không thắng cái đó thì mình khó mà thành công. Nhưng bây giờ có người lại sẽ đặt câu hỏi với tôi, tại sao vọng tưởng mình phải thắng nó? Vì vọng tưởng là cái nghĩ, suy nghĩ của mình, mà thắng nó để làm gì? Vọng tưởng là vô minh phải chưa? Đó, mấy cái đó là mấy cái tuy nó là đơn giản mà nó hơi khó. Tôi nói nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ, bản tâm mình theo duy thức học thì phân chia thức rất nhiều thứ, nhưng mà theo nhà thiền thì chỉ chia có hai: nội tâm mình, vọng tưởng và chân tâm. Vọng tưởng và chân tâm, nếu sống với cái suy nghĩ lăng xăng đó là vọng tưởng, mà muốn cho cái chân tâm nó hiển lộ thì vọng tưởng phải lặng. Vọng tưởng lặng thì chân tâm mới hiển lộ. Mà chân tâm ở đâu? Hả? Đâu có ăn đằng sau nó hiện tiền à. Nó hiện tiền chứ không ăn đằng sau. Bây giờ tôi nói cho mấy chú thấy, nhiều khi nó hết sức thực tế mà mình tưởng đâu nó huyền bí. Như bây giờ có một lúc nào 5 phút, 10 phút mình không suy nghĩ gì hết, có không? Mà khi không suy nghĩ gì hết tức là không có vọng tâm, phải không? Nhưng lúc đó có biết không? Vì cái gì biết? Thì như vậy chân tâm nó hiện tiền, chứ không phải nó ở đâu, không có ẩn khuất, nó là hiện tiền vì vọng tưởng mà mình quên nó. Cho nên Phật không có dạy mình kiếm chân tâm, mà chỉ dạy mình dẹp vọng tưởng thôi, phải không? Vọng tưởng lặng xuống thì chân tâm nó rõ ràng hiển tiền, vì nó đang hiển tiền mà mình chạy theo vọng tưởng, thành nó quên mất nó. Rồi tới chừng nào mà vọng tưởng lặng thì chừng đó mình thấy, cũng nghe, cũng thấy, cũng biết gì hiển tiền mình trong những giờ phút không có vọng tưởng, mình cũng thấy, cũng biết vậy, phải không? Cái thấy biết đó là cái thấy biết thực, nó không có gián mạo. Vọng tưởng là có gián mạo, phải không? Vọng tưởng hình dáng thế này, hình dáng thế kia, thì vọng tưởng có gián mạo, cho nên nó là hư dối. Còn cái chân tâm á, khi không vọng tưởng mà biết là cái biết nó ra sao, cái gì diễn tả tôi coi. Nó không có tướng mạo, mà nó hằng biết, đụng như chân thì chân biết, nhớ trên đầu viết. Ở đâu có đầy cả người mình đều viết. Mà cái viết đó không có tướng mạo. Mà rất tiếc là mình đã cho vọng tưởng là tâm mình. Rồi cái biết kia mình bỏ quên. Cho nên mình tu không phải tìm chân tâm ở đâu hết. Chỉ là đừng đuổi theo vọng tưởng. Vọng tưởng lặng rồi thì chân tâm hiện tiền. Đi đứng nằm ngồi như các ngài ngộ đạo rồi thì các ngài cũng đi đứng nằm ngồi như ai vậy. Cũng cái biết. Mà cái biết khi không vọng tưởng thì biết tới chân thật. Còn biết bằng vọng tưởng là biết tới hư dối. Mà bây giờ chúng ta sống với cái gì? Cái thiệt là cái dối. Vậy đó, vậy mà nói người này giả dối quá. Mình có giả dối không? Mình cứ sống vọng tưởng cũng giả dối nữa. Như vậy thì chúng ta chưa trở về cái thật được. Cho nên là sống trong cái hư dối. Bởi sống trong cái hư dối, quý vị ngồi kiểm điểm lại mình coi, lát nghĩ cái này, lát nghĩ cái kia, lát nghĩ nọ, có khi nghĩ rất hay, có khi nghĩ dở, đủ thứ lộn xộn lăng xăng, phải không? Mà cái đó có cái nào ngoài mình không? Cũng mình hết trơn, mình nghĩ tốt, rồi mình nghĩ xấu, mình nghĩ hay, mình nghĩ dở, cũng mình hết. Như vậy thì cái tâm vọng tưởng mà trong nhà Phật hay dùng chữ điên đảo đó, vọng tưởng điên đảo đó, nó quằn mình suốt ngày, nó không cho mình yên. Phật dạy mình tu là ngồi lặng lại cái vọng tưởng đó, nó chìm xuống, nó lặng rồi thì chừng đó mình mới sống với cái tâm chân thật của mình. Mà bây giờ hỏi tất cả quý vị, khi mình nghĩ suy, lúc đó những cái nghĩ suy nó có một chiều một hướng hay là nó đổi thay hoài?